sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje 54. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 562 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng ta mừng kính ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Và sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài giảng của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Luân, cha chánh xứ tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang, giảng về Đức Mẹ Maria, nữ vương hồn xác lên trời. Bài suy niệm với tựa đề Cái gì là quý? Câu chuyện lẽ sống, nhịn nhục trong yêu thương, thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài giảng thuyết của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Luân, cha chánh xứ tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở Santa Ana thuộc Orange County, California. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Quý bà chị em thân mến, hôm nay toàn thể giáo hội mừng đại lễ Đức Mẹ Linh Hồn Hồn Xác Lên Trời. Chúng ta thấy theo truyền thuyết thì Đức Maria đã qua đời tại Efeso vào lúc ngài 70 tuổi. Các tông đồ đã liệt ngài vào trong cái hòm để chờ thánh Gioan trở về với ngài đi chuyển giá xa. Nhưng mà khi đến nơi mở hòm ra thì thánh Gioan thấy xác Đức Mẹ đâu cả. Cho nên chúng ta biết rằng bố quản thế giới sau thời gian viên mãn,
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Cái gì là quý? Trích trong bản tin Hiệp Thông. Tôi vào tiểu trùng viện lúc 12 tuổi. Nhà tôi ở Sài Gòn, tiểu trùng viện ở Châu Đốc, cách xa khoảng 300 km. Mỗi năm 3 lần đi về một mình. Ngày tựu trường, mẹ tôi thức dậy từ lúc 1 giờ sáng, nấu xôi, luộc trứng, gói ghém thức ăn vào một cái túi, rồi 3 giờ sáng đưa tôi ra bến xe Công Tạo ở ngã 7. Xe chạy suốt ngày, đến Bắc Mỹ Thuận đúng giờ ăn trưa. Các quán ăn thơm phức mùi thịt nướng như chuột nướng, chim nướng, gà nướng. Người mùi là đã phát thèm rồi. Tuy vậy, tôi đã có xôi và trứng luộc của mẹ với tất cả tình yêu thương. Bữa ăn trưa đơn sơ ngồi trên xe đò với nỗi nhớ về mẹ của thằng bé xa nhà có giá trị hơn bữa ăn thịt thà hàng quán của kẻ bôn ba. Những cảm nghiệm tình mẹ như thế này đã đưa tôi vào đời và làm người. Sau này lớn khôn, tôi đã hiểu mình nên người là nhờ người mẹ và tình mẹ. Sự vật và con người, cái nào quan trọng hơn? Thức ăn và tình thương, điều nào cao quý hơn? Với miếng xôi và quả trứng luộc gói ghém bao tình yêu thương mà người mẹ dành cho đứa con mà tôi đã cảm nghiệm được. Cũng thế trong bài phúc âm, tấm bánh Chúa Giêsu phân phát cho đám đông dân chúng ăn no nê là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đối với dân chúng đang đói. Đáng lý ra họ phải nhận ra Thiên Chúa, nhận ra tình thương của Ngài qua tấm bánh mà họ nhận được, chứ không đòi hỏi cái gì khác nữa. Nhưng đằng này, sự cứng lòng và đam mê vật chất đã khiến họ không thể nhận ra mối tương quan giữa tấm bánh và con người làm ra bánh hay nhân bánh ra nhiều. Cũng chẳng nhận ra ý nghĩa của việc Chúa bẻ bánh và chia sẻ cho họ ăn no. Ngài đã chia sẻ tấm bánh đó như là biểu tượng của chính thân thể Ngài sẽ bị bẻ ra, tan nát, bầm dập trong cuộc khổ nạn và phục sinh. Vì thế Chúa Giêsu phải nói thẳng với họ rằng, thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Thì ra họ chạy theo Chúa Giêsu chỉ vì cơm bánh vật chất, chứ không phải vì tin vào con người Chúa Giêsu là bánh đích thực ban sự sống đời đời. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng có thái độ giống như người Do Thái ngày xưa, não trạng duy vật chất. Chúng ta xin Chúa sống lâu, thịnh vượng để có sự an toàn cho cuộc sống trần gian này, mà chẳng bao giờ nhận ra tình thương của Chúa. Dấu lạ bánh mời gọi niềm tin, chứ không phải tin để có dấu lạ. Nếu là những người con hiếu thảo của cha mẹ, thì phải biết nhận ra mồ hôi nước mắt, công lao của cha mẹ trong miếng cơm mình ăn. Sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi những món ăn cao lương mỹ vị, đắt tiền, mới tin vào tình thương của cha mẹ. Bởi vì họ đã tin vào tình thương của cha mẹ rồi, và chính nhờ niềm tin đó mà họ đón nhận chén cơm thanh đạm với tất cả niềm tri ân. Trái lại, những người con suốt đời chỉ biết đòi hỏi hết ăn ngon đến mặc đẹp, thì chẳng bao giờ thấy được tình thương của cha mẹ, cho dù cha mẹ có đáp ứng những đòi hỏi của họ đến thế nào đi chăng nữa. Bởi vì cái họ yêu và tìm kiếm không phải là cha mẹ, nhưng là cơm áo và của cải vật chất. Giống như vậy, nhiều người cũng không tìm kiếm Thiên Chúa, mà chỉ đi tìm của cải vật chất, đời sống sung túc, có lợi cho họ mà thôi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Lẽ Sống. Ngày xưa, có một ông vua, tuổi đã quá ngũ tuần mà vẫn chưa xem được một quyển sách nào. Bộ sách mà ông thèm khát, được đọc nhất là bộ lịch sử loài người. Nhưng khốn nỗi, cuộc đời của ông, từ mái đầu xanh cho đến tóc điểm bạc, không lúc nào được rảnh rang. Đời ông luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm xương, gối tuyết trên bãi chiến trường. Nay chinh phục nước này, mai ngăn chặn nước kia xâm lăng. Mắt ông chỉ thấy có gươm giáo và máu lửa. Ông rất ân hận vì chưa được đọc một trang sách nào của Thánh Hiền. Nay nước nhà đã hòa bình, ông muốn dành thời giờ còn lại để đọc cho kỹ được bộ lịch sử loài người, để xem con người xưa nay sống để làm gì. Nhưng tuổi ông đã cao, một bộ sách lại quá dày. Biết sức mình không thể đọc hết bộ sách, cho nên nhà vua mới ra lệnh cho viên sứ thần làm hộ cho ông công việc ấy, với sự giúp đỡ của một ban gồm 50 người. Viên sứ thần mới bắt tay ngày đêm miệt mài đọc sách. Sau 10 năm cắm cúi đọc sách, viên sứ thần có thể tóm tắt bộ lịch sử loài người thành 10 quyển sách và cho mang vào trình lên nhà vua. Nhưng vừa nhìn thấy 10 quyển sách và đo lường tuổi tác của mình, nhà vua lại cảm thấy không đủ sức để đọc hết bộ sách đã được rút ngắn. Nhà vua mới đề nghị cho ủy ban làm việc thêm một thời gian nữa. Sau 5 năm làm việc thêm, ủy ban đã có thể tóm lược lịch sử loài người mà thành 5 quyển. Nhưng khi ủy ban mang 5 quyển sách vào ra mắt nhà vua, thì cũng chính lúc là nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh, biết mình không thể đọc được dù một trang, nhà vua mới thều thào nói với viên trưởng ban tu sửa: hãy tóm tắt bộ sách lịch sử loài người thành một câu mà thôi. Vị trưởng ban tu sửa mới tâu với nhà vua như sau: hạ thần xin vâng mạng. Lịch sử loài người từ khai thiên lập địa đến giờ là loài người sinh ra để khổ rồi chết. Nhà vua gật đầu, đôi môi khô héo của nhà vua bỗng nở nụ cười mãn nguyện rồi tắt thở. Và giữa lúc ấy, vị trưởng ban tu sửa cũng nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng. Hôm nay là ngày cuối năm, nhìn lại một năm qua với không biết bao đói khổ, chiến tranh, chết chóc cho nhân loại cũng như cho chính bản thân, có lẽ cũng có nhiều người đi đến kết luận bi quan như viên trưởng ban tu sửa trong câu chuyện trên đây. Loài người sinh ra để khổ rồi chết. Đi qua một đoạn đường trong cuộc lữ hành trần gian, giáo hội muốn chúng ta mặc lấy thái độ hân hoan và lạc quan. Bài ca trên môi miệng của chúng ta trong ngày hôm nay không phải là bài ca bi ai, tả oán, mà phải là bài ca Te Deum, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, bởi vì vinh quang của Ngài là con người được sống. Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của người chết. Không chối bỏ thực tại của đau khổ, chết chóc, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để không nhìn vào đó như tiếng nói cuối cùng, như ngõ cụt, bởi vì vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Cho nên, hướng đi của lịch sử loài người không phải là ngõ cụt của sự chết, mà là sự sống. Bên kia khổ đau, chết chóc, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, có ý nghĩa và đáng sống. Còn tâm tình vào xướng hợp trong ngày cuối năm, cho bằng cảm tạ và phó thác. Cảm tạ và phó thác cho Chúa, bởi vì Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của sự sống. Cảm tạ và phó thác cho Chúa, bởi vì Ngài là đường, là sự thật và là lẽ sống của chúng ta. Cảm tạ và phó thác cho Chúa, vì cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài suy niệm Nhịn Nhục Trong Yêu Thương. Ở một quân y viện Pháp, nơi chỉ nữ tu Antoinette thuộc hội dòng nữ từ Bác Ái của Thánh Vinh Sơn, đang phục vụ. Có một người thương binh đã già, nổi tiếng là khó chịu, bản gắt. Gặp ai, ông cũng cau có, nạt nộ, thô lỗ. Nhất là ông không ưa người công giáo. Mỗi khi bực mình, hận đời, hay bị vết thương hành hạ, đau đớn, ông lại chửi rủa la lối mọi người. Một hôm, chị nữ tu đang băng bó cho một bệnh nhân ở cuối phòng, thì người lính già bỗng quát bảo chị kia, đem lại đây cho tôi ngay một quả trứng luộc, nhanh lên. Chị thu xếp mọi việc thật nhanh nhẹn, nhưng vẫn chu đáo. Sau đó vội vàng đi luộc quả trứng, đem lại ngay. Nhìn quả trứng còn nóng hổi, ông già lại cau có. Luộc còn giờ sống giờ chín như thế này mà cũng đem cho tôi à? Chị Antoinette lại nhẫn nhục vui vẻ, mang quả trứng đi luộc lại. Lần này thì ông già càng cự nự. Luộc trứng mà luộc kỹ thế, đâu còn gì là ngon lành nữa. Chị nữ tu trẻ chẳng còn biết làm sao cho vừa ý bệnh nhân. Chị nảy ra một ý, khệ nệ khiêng cả chiếc lò đến kê một bên giường. Đặt chiếc song lên, đổ nước vừa đủ, rồi đưa cho ông ta một quả trứng khác, để ông có thể tự luộc lấy cho vừa ý. Người lính già lặng lẽ quan sát, càng lúc càng giận sôi gan, cho rằng chị nữ tu cố ý chọc tức. Ông co chân đạp đổ tất cả, tay ném quả trứng xuống nền gạch vỡ tan, miệng quát lớn. Này, chị không thấy tôi là một thương binh sao? Tôi làm sao mà có thể tự mình luộc trứng được? Chị là y tá, chị bắt buộc phải phục vụ cho tôi chứ. Chị Antoinette lại lặng lặng đi dọn dẹp lau chùi nền nhà cho khô sạch. Trong khi đó, người lính già vẫn tiếp tục càu nhàu, hậm hực, theo dõi từng thái độ và hành động của chị. Thế rồi chị lại mang đến một quả trứng khác, nhoẻn miệng cười, giọng nhỏ nhẹ. Bác ơi, con xin lỗi bác nhé, con hết sức ân hận về chuyện đáng tiếc vừa rồi. Bây giờ, bác cố gắng dùng thử quả trứng này. Con đã chú ý luộc sao cho không quá non, cũng không quá già lửa. Chắc lần này bác sẽ vừa ý và ăn ngon miệng. Đến đây thì bất giác trái tim chai đá của người thương binh già như mềm ra, thổn thức xúc động sau biết bao năm tháng quên lãng vì đời lính hiểm nguy gian khó. Ông bật thốt lên, giọng rưng rưng. Vâng, chị nữ tu ơi, bây giờ thì tôi sẽ ăn quả trứng này, và tôi cũng xin ăn cả tấm lòng nhẫn nại trung hậu của chị nữa. Chị Antoinette vẫn tiếp tục phục vụ như thế cho đến khi hết chiến tranh. Còn người lính già trước khi xuất viện đã tìm gặp chị, ngỏ ý xin giúp ông tìm hiểu đạo.
Số điện thoại 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Riêng về quỹ xã hội, có bà Kim gửi 200 đô để gửi biếu đan viện Si Tô Thánh Mẫu Thiên Phước của cha Đạt 100 đô và dòng mến thánh giá Cái Mơn của sơ phục 100 đô. Và chúng tôi đã gửi 200 đô qua hội bảo trợ nữ tu để gửi về đúng như nơi mà quý vị muốn. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân, quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ, rủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi, mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết, lạy mẹ hay thương. Xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ân trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con, lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria, lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con, lạy Thánh Alphonso cầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.